Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta thưa với Chúa một lời. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong thời gian này. Để cha kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài, lời linh nghiệm, lời nâng đỡ, lời khích lệ chúng con là những người bước đi theo Ngài cho đến ngày cuối cùng. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là những đầy tớ của Chúa. Giờ này bày tỏ chính lời của Ngài cho chúng con, để chúng con gặp gỡ Chúa, chúng con thấy chính Chúa phán với chúng con trong cái lời thật là quý trọng này. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nhiều năm trước, một thị trấn nhỏ ở Maine nằm trong kế hoạch xây dựng một cái con đập cho một cái nhà máy thủy điện lớn. Và theo như dự tính đó, thì toàn bộ thị trấn sẽ bị nhấn chìm. Và người dân cũng được cho biết là họ được cho biết trước nhiều tháng là sẽ có một cái sự ngập lớn, cho nên họ phải chuẩn bị sắp xếp cái việc di chuyển. Nhưng mà có một điều kỳ lạ xảy ra là sau kể từ đó thì tất cả những gì mà làm cho thị trấn được cải tiến, được sáng sủa, được có sức sống thì dường như là bị chấm dứt. Không còn có bất kỳ cái sơn phết nào, cũng không còn có bất kỳ cái sửa chữa nào ở trên các nóc nhà, ở trên đường xá và ngay cả trên vỉa hè. Và cái thị trấn nó càng ngày nó càng trở nên tồi tệ, giống như là cứ như là bị nguyền rủa vậy. Và như vậy đó thì cứ một thời gian dài trước khi nước ngập, mặc dù người ta vẫn chưa di chuyển đi, thì thị trấn đã giống như là bị bỏ hoang vậy. Và một người địa phương ở đó thì họ ông phàn nàn như thế này: thật, nơi nào không có niềm tin vào tương lai thì nơi đó sẽ không có sức mạnh cho hiện tại. Cũng một cái lẽ đó, nếu đôi mắt đức tin của chúng ta không nhìn thấy cái vinh quang cuối cùng mà Chúa hoạch định cho những người yêu mến Ngài, thì đời sống của chúng ta chỉ còn là những ngày không hy vọng, không có tương lai. Và rồi tội lỗi nó giống như là cỏ dại, nó bao phủ những cái linh hồn không có được chăm sóc. Nhưng nếu bạn biết Chúa, nếu mỗi chúng ta là biết Chúa sẽ trở lại và Ngài sẽ thiết lập trời mới đất mới, và chúng ta được tạo dựng cho ngày đó, chúng ta được cứu chuộc cho ngày đó, thì điều đó há không thách thức một cách mạnh mẽ cho chúng ta trong cái lối sống hiện tại sao? Và trong ý đó, lời Chúa trong Giăng nhất đoạn 3 nhắc nhở cho chúng ta 3 điểm. Thứ nhất, chúng ta là ai? Thứ hai, chúng ta sẽ như thế nào? Và điểm thứ ba, cách nào để bày tỏ lối sống của người có sự trông cậy? Và trước hết, chúng ta là ai? Giăng nhất đoạn 3 câu 1, tôi xin đọc cái phần kệ của thánh này. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Và thật, chúng ta là con cái Ngài. Ấy vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng nhìn biết Ngài. Quý ông bà anh chị em, có mà trải qua những cái ngày mà ở trong cô nhi viện đó, có mỗi chiều mà nắm hai tay song sắt nhìn ra ngoài đó, tôi đã từng đứng như vậy đó, tôi đã từng ôm những song sắt để nhìn ra ngoài đường như vậy đó. Và có những cái ngày, có những cái đêm cô đơn trong cái nước mắt, thì mới thấy cái chữ gia đình nó ấm cúng, cái chữ gia đình nó thiêng liêng như thế nào trong cái cách mà Chúa tạo dựng. Sinh năm 2003, thì hai ngày sau khi sinh thì cậu chỉ còn một mình trong nhà thương, với một cái thân thể rất là yếu ớt và suy dinh dưỡng. Và sau đó thì cậu được đem vào một cái cô nhi viện với cái tên là Phạm Quang Sáng, cho tôi bớt tôi hình thứ hai. Cái tên mà Phạm Quang Sáng này mà thật sự ra thì nó chẳng có sáng, chẳng có quang, chẳng có sáng gì hiện trong hiện tại và trong tương lai cả. Phạm Quang Sáng. Nhưng mà năm lên ba thì cậu gặp diễn nữ diễn viên nổi tiếng thế giới là Angela Jolie. Chúng ta biết cái câu chuyện này. Mà đương lúc mà cô tìm cô kiếm con nuôi và cô đã nhận cậu bé Phạm Quang Sáng với cái tên mới làm con, với cái tên mới là Pass Thiên. Và chữ Pass trong tiếng Latin đó là bình yên, và Thiên đó là trời. Pass Thiên mình có thể tạm dịch là thiên đường bình yên. Từ đó cuộc đời của cậu thay đổi cho tới bước mình thứ hai. Từ là một cái cậu bé gầy yếu, nhút nhát, suy dinh dưỡng, cô đơn, bỗng dưng cậu trở thành một cái cậu ấm trong gia đình của một phải nói là tỷ phú, gia đình tỷ phú nổi tiếng thế giới. Mà đi đâu quý vị biết là cũng, cậu cũng được các máy ảnh là chụp săn chụp. Nhưng mà dầu vậy không thể nào so sánh được với cái vinh dự lớn lao và những cái đặc quyền thiên thượng mà chúng ta từ là những người xấu xa, từ là những người ô uế và được tiếp nhận vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, vào trong gia đình của vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa, không thể nào so sánh được. Sứ đồ Giăng đoạn 3 câu 1 là hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Mở đầu đoạn 3 câu 1 đó thì có hai cái chữ mà chúng ta lưu ý là hãy xem. Hãy xem là sao? Là tất cả, một cái lời kêu gọi cho tất cả phải dừng lại. Là hãy nhìn đi, hãy ngắm xem, hãy suy ngẫm ý nghĩa của nó. Bởi vì đây là cái điểm nổi bật, đây là cái điểm chú ý, đây là cái điểm mà Đức Thánh Linh muốn cả thiên đàng, muốn cả vũ trụ và cả mọi thánh đồ đời trong các thời đại chiêm ngưỡng để ngạc nhiên và sững sờ. Hãy xem. Hãy xem. Xem gì? Xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương lớn là dường nào. Đức Chúa Cha đã tỏ ra, quý vị. Nếu Chúa đóng, nếu Chúa đóng thì nếu mà Chúa quay lưng thì thế giới này chỉ có đi trong cái sự lầm lạc bởi ý tưởng hư không mà thôi. Mà nếu mà Chúa đóng thì thế giới này chỉ có đi trong sự thù hằn, đi trong chiến tranh, đi trong tâm tối và vật lộn mà thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã mở ra, Chúa đã tỏ ra sự yêu thương lớn là dường nào. Cái chữ yêu thương đây trong nguyên văn đó là chúng ta biết, chúng ta học biết, chúng ta biết là đây là một tình yêu mặc dầu. Có nghĩa là mặc dù chúng ta ra sao, mặc dù chúng ta như thế nào, mặc dù chúng ta quay lưng với Chúa. Nhưng mà chưa hết, cái chữ dường nào có nghĩa là để mô tả một cái tình yêu không có ở trên đất này. Cái chữ dường nào đó là cái tình yêu như vậy. Một tình yêu chưa có bao giờ xảy ra. Một cái tình yêu mà phải nói chưa có bao giờ giống như vậy ở trên đất này. Một tình yêu vượt trên tất cả những cái gì mà con người ngôn ngữ mà con người có thể nói được. Nó vượt trên tất cả những gì con người có thể suy nghĩ được. Mà nếu mà càng giải thích thì tôi e rằng nó sẽ làm cho mờ nhạt cái mức độ của tình yêu đó. Vì vậy thì cái tình yêu này nó đến từ đâu? Nó đến từ thiên đàng. Đức Chúa Cha đã mở cửa thiên đàng để đổ tình yêu của Ngài trên những con người khốn cùng, trên những con người khốn khổ như quý vị và tôi. Tình yêu đó nó bước vào trong thế giới này. Tình yêu đó đã sống ở giữa chúng ta. Tình yêu đó đã chết trên thập tự và đã sống lại cho chúng ta. Và chúng ta là những tội nhân, là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Và trong lời của yêu thương của Chúa sáng nay ngày như nói với chúng ta như thế này, quý vị: con, trước khi sự sáng tạo ta đã biết con, trước khi có sự hiện hữu của muôn vật thì ta đã chọn con, ta đã yêu con bằng tình yêu đời đời, và ta đã đổ tình yêu của ta vào trong hôn nhân của con, vào trong gia đình của con, vào trong sự đổ vỡ của con, vào trong sự khánh kiệt kiệt tâm linh của con, để biến đổi tất cả. Và để trả lời cho câu hỏi chúng ta là ai, thì lời Chúa xác nhận là chúng ta được xưng là con cái của Đức Chúa Trời. Và đây là quả tim của tin lành ân sủng. Như vậy thì mình buổi sáng hôm nay mình cũng yên lặng mà xem hả? Trong khi bên ngoài kia trần gian có lắm, có trăm ngàn chi cái vấn đề mà để chi phối lòng của chúng ta, thì có những cái lời hết sức là quan trọng này. Những lời này nó có kéo chúng ta đến gần Chúa hơn không? Những lời này nó có giúp chúng ta có bắt được cái nhịp tim của Chúa hơn không? Và có đẩy chúng ta dấn thân lên với Chúa thêm một chút nữa không? Quý vị có biết không, cái điểm yếu nhất mà cái điểm lớn nhất mà nhấn chìm sức mạnh của người theo Chúa đó là mình không biết mình là ai, mình không nhận ra mình là ai, và mình không sống theo cái điều mình đã biết mình là ai đó. Và vì vậy cho nên tôi ngạc nhiên lắm, dường như trong cái câu này đó thấy rằng có thể rằng chúng ta chưa có đủ tập trung, chúng ta dường như mình vẫn còn lang thang khỏi Chúa đó, thì lời Chúa đóng ấn thêm cho chúng ta, và chúng ta thật là con cái Ngài. Mình thấy cái phần đầu đó, chúng ta được xưng, chúng ta được công bố rồi. Cái phần sau đó, và chúng ta thật là con cái của Ngài. Cho nên buổi sáng hôm nay ngồi tại đây, mình mà còn phân vân đó, thì cái lời này nó có vào trong lòng của mình không? Chúng ta thật là con cái của Ngài. Tôi nghĩ là không có còn lời nào chắc chắn hơn nữa, không có lời nào mà sưởi ấm lòng chúng ta hơn nữa buổi sáng hôm nay. Mà nếu có tình yêu của tôi với Chúa mà nó có nguội đi đó, thì lời này nó có nung đốt gì trong lòng chúng ta một lần nữa không? Mình phải hiểu rằng rõ ràng cái chuyện chính không phải là chúng ta làm gì ở đây, chuyện chính không phải là chúng ta có mặt như thế nào ở chúng ta ở đây, nhưng mà cái chuyện chính của chúng ta nằm ở cái chỗ là cái câu chuyện tình yêu của Chúa cho tôi, và tôi phải đáp lại gì với tình yêu của Chúa. Câu chuyện này là cái câu chuyện tình yêu của Chúa cho tôi. Như vậy và xuyên suốt bức thư đó, thì sứ đồ Giăng liên tục lặp đi lặp lại rằng bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ông nhắc đi nhau, nếu chúng ta để ý đó, cái nguyên cả phân của cái sách Giăng nhất luôn, ông cứ lặp đi lặp lại chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và như vậy chúng ta được chọn, chúng ta được đem vào gia đình của Đức Chúa Trời và được ban cho tất cả mọi đặc quyền, mọi cái cơ nghiệp là con trai con gái của Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta. Và câu 1b, nhưng mà có một cái mà chúng ta cũng phải suy nghĩ, ý là vì đó, ý là vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, ý ấy là vì chúng ta được chọn, ấy là vì Kinh Thánh xác quyết một lần nữa là chúng ta là con Đức Chúa Trời mà thế gian chẳng biết chúng ta. Ông đưa thêm một lý do là vì họ chẳng từng nhìn biết Ngài. Quý vị, thế gian chẳng biết mình, thế giới chẳng biết mình, thế giới này thấy chúng ta cũng như họ phải không? Mình cũng đi làm việc phải không? Mình cũng trang phục và cũng sinh hoạt như họ phải không? Thế giới này không hiểu tại sao sáng Chủ nhật mình ngồi đây, thế giới không hiểu tại sao mình là cái vợ của cuốn sách này, nó viết được trên 2000 năm mà vẫn cứ đọc sách này. Thế giới nó không hiểu, và thế giới cũng không hiểu tại sao mình dâng hiến. Thế giới nhìn chúng ta như là một cái dấu chấm hỏi lớn, giống như là mấy cái người này ăn phải cái gì đó mà sao mà u mê vậy, sao mà vô lý vậy, sao mà không thực tế đi chứ. Họ nói vậy chúng ta đã bị phá quý vị, vì họ không hiểu cái giá trị bên trong của chúng ta, họ không hiểu giá trị. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng không có mong đợi thế giới này hiểu cái mối quan hệ ly kỳ tuyệt diệu của chúng ta với Chúa, chúng ta không mong, cũng không mong đợi họ hiểu được. Chúng ta không mong đợi họ hiểu được cái đoàn thể sống trong thế giới này nhưng mà lại được biệt riêng ra khỏi thế giới này. Quý vị, thật là kỳ diệu. Nhưng mà Giăng ông đưa lên thêm một cái lý do sâu sắc hơn nữa, lý do mà họ không thể nhận biết chúng ta, họ không thể hiểu được chúng ta, là vì họ chẳng từng nhìn biết Ngài. Họ không hiểu Thiên Chúa thì làm sao hiểu họ có thể nuốt trôi được cái chữ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Họ không biết Chúa thì họ cũng không có biết gì chúng ta về là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ mình thử hỏi này, làm sao mình biết? Quý vị cũng phân bằng thế thì làm sao mà tôi biết tôi là con cái của Đức Chúa Trời phải không? Làm sao tôi biết được chắc phải không? Roma đoạn 8 câu 16 câu 7 như thế này: chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu tôi nói tôi là con cái Đức Chúa Trời thì không có gì chắc ăn hết, nhưng mà chính Chúa ban một trong ban một Đức Chúa Trời chắc chắn rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Và lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Tất cả những gì nó ôm theo cái chữ con cái của Đức Chúa Trời, quý vị, thật là đẹp đẽ. Xin Chúa giúp cho chúng ta trở lại, nếu mình có lang thang thì sáng nay xin Chúa giúp để trở lại cái chỗ đứng mình là con cái Chúa, quý vị. Mình là con cái Chúa. Tuyệt vọng không phải là chỗ đứng của chúng ta là người tin Chúa. Cho nên đừng có dựa vào cảm xúc, đừng dựa vào cảm xúc, nhưng mà hãy đứng trên lời của Đức Chúa Trời phán. Chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Tiếp theo, chúng ta sẽ như thế nào? Mình là con cái Chúa Đức Trời phải không? Tương lai mình sẽ làm sao phải không? Câu 2: hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Dân nhắc lại một lần nữa, quý vị thấy không? Tôi nghĩ là tôi không biết là nhắc bao nhiêu lần cho nó, để có thể mình thấm cái điều này nó vào trong linh hồn của mình, và trong thân thể, và trong suy nghĩ của mình. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ông dường như là muốn nói như vậy đó. Rồi gì nữa? Tiếp. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì sao? Điều đó chưa được bày tỏ. Có nghĩa là mặc dù cái tình trạng tuyệt vời của chúng ta bây giờ là con cái Đức Chúa Trời, nhưng mức cái độ toàn vẹn của chúng ta trong tương lai như thế nào đó vẫn chưa được bày tỏ, vẫn chưa được tiết lộ. Và tôi đó, tôi cũng không có đoán những gì Kinh Thánh không nói. Tôi không muốn mình quá dại dột để mà nói những điều làm hạ thấp những sự tuyệt mỹ của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong thiên đàng. Có nghĩa là điều tốt nhất vẫn chưa đến. Tôi không biết là cái mức độ tốt nhất nó như thế nào, nhưng mà nó vẫn chưa đến. Nhưng mà có một điều là khi mỗi chúng ta gặp nhau trong thiên đàng, lúc đó mình mới thấy rằng: ô Chúa ơi, những ngày con còn trên đất con quá ít, con ý biết ít quá về thiên đàng. Mình biết quá ít về thiên đàng, quý vị. Mình biết ít đến nỗi mà mình cũng chẳng, nhiều khi mình, quý vị, mình thành thực mà nói đi, nhiều khi ít nghĩ đến cái vấn đề Chúa Thái Lâm lắm. Nhiều khi mình ít hướng về điều đó lắm. Vậy thì điều gì mà chúng ta được lời Chúa mở cho chúng ta một phần nào cái tình trạng ở tương lai? Hẳn như Chúa cũng sẽ mở cho chúng ta một cái vài điều gì đó trong tương lai để chúng ta có thể khích lệ trong đời sống hiện tại như thế nào. Quý vị biết không? Cho tôi thêm một cái tấm hình nữa. Có một số người đọc khách sạn Khải Huyền, và họ hy vọng rằng mình sẽ được bước đi trên những con đường vàng, bằng vàng, lót vàng, qua những cái cánh cổng bằng ngọc bích, hả? Rồi đứng trên biển pha lê trong thật là trong, bên những tiếng hát của các thiên sứ. Tôi nói cái điều này đó là những cái điều mà chúng ta biết là mình đó, là mình sẽ mãi mãi, mình sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ không còn nước mắt nữa. Nhưng mà tất cả những cái niềm vui về hình bóng này nó không thể so sánh được với cái câu 2B tại đây. Câu 2B như thế nào? Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài. Tất cả những điều này nó không thể so sánh được điều đó. Chúng ta sẽ giống như Ngài. Đây là cái điều mà được mở ra Kinh Thánh chép. Và đây là điều chúng ta được biết. Chúng ta biết chắc chắn là Chúa Giêsu sẽ trở lại. Chúng ta sẽ biết rằng Chúa sẽ hiện ra bất cứ lúc nào. Và chúng ta sẽ được cất lên, và chúng ta sẽ giống như Ngài, với một thân thể nó phù hợp với thiên đàng. Phù hợp với thiên đàng. Cái thân thể này mà quý vị đem vào thiên đàng nó khổ lắm. Nó vẫn còn đủ thứ của cái thế trần gian này, nó làm cho thiên đàng lộn xộn. Chúa phải biến hóa, Chúa phải làm lại cái thân thể này, Chúa phải làm trời mới đất mới, thân thể mới, để cho nó phù hợp với thiên đàng, để phù hợp với sự có mặt của Chúa. Như vậy thì chúng ta sẽ được ở nơi Chúa ở. Có mỗi lần tôi suy nghĩ cái câu này, tôi đọc Kinh Thánh cái câu này, chúng ta sẽ được ở nơi Chúa ở. Chúng ta sẽ được ở nơi của vua thiên đàng ở. Quý vị ngẫm nghĩ sâu xa cái chữ này mà xem, biết bao nhiêu cái sự phước hạnh trong cái chữ đó, trong cái câu đó. Chúng ta sẽ được ở nơi Chúa ở. Còn nữa, chúng ta sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Có nghĩa là ngày trong ngày đó chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu. Sứ đồ Giăng thì trong ngày trên đất thì ông đã tận mắt Chúa Giêsu khi còn ở trên đất, phải không nào? Nhưng mà chúng ta hiện nay, chúng ta chỉ thấy Chúa trong đôi mắt gì? Đôi mắt của đức tin. Sứ đồ dân thì không thấy Chúa tận mặt, chúng ta thấy Chúa trong đôi mắt của đức tin. Những người thiên, người mà không tin Chúa thì sao? Không thấy và cũng không biết Ngài luôn. Kinh Thánh cho chúng ta biết như vậy, họ không biết. Nhưng mà khi Chúa tái lâm trong quyền năng vinh quang thì mọi mắt sẽ thấy Ngài, mọi mắt sẽ thấy Ngài. Và có một cái sự đối diện cuối cùng khác nhau, cuối cùng khác nhau. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, mình có thể an nghỉ trên lời hứa của Chúa. Một lời hứa đầy hy vọng là chúng ta sẽ thấy Ngài, chúng ta sẽ giống như Ngài, và chúng ta sẽ ở với Ngài mãi mãi. Đây là sự trông cậy thiêng liêng của chúng ta vào Thiên Chúa. Vậy thì sao tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì với tất cả những điều này? Có nghĩa là làm sao để tôi có thể bày tỏ cái lối sống của một người có sự tin cậy chứ? Hả? Nếu mà mình nhìn vào tương lai, mình thấy những điều tốt đẹp, mình thấy hiện tại tôi là con cái Đức Chúa Trời và tương lai tất cả những cái gì tốt đẹp nó đang đợi chờ tôi, thì nó phải có một cái điều gì cho chúng ta trong cái lối sống hiện tại chứ? Quý vị biết không? Trong những ngày trước đây đó, thì nếu có quý vị lớn tuổi thì biết là nhạc sĩ không biết là có phải là ông mục sư Qua, ông hay có cái bài, ông có cái bài hát mà nhiều người biết đó, là cái bài hát Hy Vọng Đã Vươn Lên đó. Trong cái bài đó ông viết thật ra những cái điều này nó nằm ở trong, có một cái ý nghĩa rất là tôi hay trong cái điều này là hy vọng đã vươn lên trong lòng tôi đó. Hy vọng đã vươn lên cái con tàu thuyền về xa bến gì đó, phải không? Hy vọng đã vươn lên trong nhọc nhằn, trong nước mắt. Hy vọng đã vươn dậy trong lòng tôi, trong lòng anh. Hy vọng nói gì? Phải không? Mình phải có hy vọng không? Nhưng mà văn hào Shakespeare thì ông nói thế này: cái liều thuốc duy nhất còn lại cho những người khốn khổ chính là niềm hy vọng. Và bao lâu còn hy vọng thì bấy lâu con người còn muốn tiếp tục sống. Không có hy vọng con người không muốn sống nữa. Nhưng mà có hy vọng con người sẽ tiếp tục sống. Sống như thế nào? Thì sứ đồ dân đang mở cho chúng ta. Mình chú ý mình thấy này, ông mở ra cho chúng ta tương lai, xong có đột nhiên ông đóng lại ha. Ông mở cho mình thấy tương lai, mình thấy ồ mình là con cái Đức Chúa Trời, tương lai mình sẽ như vậy, sẽ giống như ngày vậy. Cái bật đột nhiên ông đóng lại, ông đem mình lại về trở lại đời sống thực tế. Và ông nói trong câu 3: ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Ông cho mình nhìn chút về tương lai, rồi bây giờ ông đem trở lại như vậy, thì ai có sự trông cậy đó thì bây giờ phải tự làm nên sánh sạch. Có nghĩa là phải có một cái sự khác biệt trong cái lối sống của chúng ta nếu tin vào Thiên Chúa. Phải có một cái lối sống khác biệt. Tất cả những cái điều mà sứ đồ Giăng mở cho chúng ta tại đây chỉ với một mục đích là giúp cho cách sống của người tin Chúa, người được xưng là con cái Đức Chúa Trời, phải bắt đầu từ bây giờ để chuẩn bị cho cõi đời đời. Phải bắt đầu từ bây giờ để chuẩn bị cho cõi đời đời. Cái chữ từ ngữ là ai có nghĩa là ai? Ai có sự trông cậy với ai có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả mọi người tin Chúa. Là tất cả mọi người có mặt ở trong phòng này đều nằm trong cái chữ ai đó. Tất cả mọi người đặt hy vọng trong niềm tin nơi Chúa Đức Christ phải tự mình làm nên thanh sạch. Chứ tự, cái tự có nghĩa là đừng để cho thế giới này nó chiếm hữu bạn. Cái chữ tự có nghĩa là đừng để cho thế gian nó đem chúng ta, nó nhúng vào cái nhùng thùng, cái thùng thuốc nhuộm của tội lỗi. Nó cái điều duy nhất mà ma quỷ nó muốn làm thôi. Làm con cái Chúa, con cái Chúa được đem ra, Chúa nói là gì? Được tách ra, biệt ra khỏi thế gian, không? Để mà yêu Chúa, để phục vụ Chúa. Bây giờ ma quỷ nó muốn gì? Nó muốn đem mình lại, nó nhúng vào trong cái thùng thuốc nhuộm của tội lỗi của thế gian này. Cho nên tự làm thanh sạch. Vậy thanh sạch thì như thế nào? Tôi ngạc nhiên lắm. Chúa không có hạ thấp cái tiêu chuẩn của Ngài. Ngài đòi hỏi chúng ta một điều khủng khiếp. Chứ đòi hỏi gì? Các ngươi hãy nên trọn vẹn như ai? Như Cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Tôi đọc cái điều này mà tôi phải nói: Chúa ơi, thương xót lấy con. Như vậy câu này làm sao? Chúa muốn mình thánh sạch trong mắt, trong lòng, trong tâm trí, trong lời nói, trong hành động, mà giống như Đấng Christ, giống như Đấng Christ. Mà tất cả những điều này nó chỉ mở ra trong Ân Sủng. Nó chỉ mở ra trong Ân Sủng là chỗ nào? Dòng văn nhất đoạn 1 câu 9. Nếu chúng ta xưng tội mình là con cái Chúa, phải mình phạm tội phải không? Nhưng mà Chúa mở ra cho mình con đường Ân Sủng này quý vị. Cái chỗ này là cái chỗ mình phải thuộc lòng đây nè. Cái chỗ này là cái chỗ mình phải để ý đây nè. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta. Tha bao nhiêu? Sạch mọi điều gian ác. Cái chứ mọi điều gian ác này nó bao tất cả những cái gì mà trong cuộc đời chúng ta có thể suy nghĩ, có thể làm được. Quý vị biết không, có mỗi lần mà tôi học cái chương trình chứng đạo sâu rộng đó, là cái điều đầu tiên là tôi nói, bắt đầu cái buổi đầu tiên trong cái lớp chứng đạo sâu rộng đó, là tôi lấy một tờ giấy ra, tôi yêu cầu mỗi người lấy một tờ giấy ra. Làm gì? Tôi nói với quý vị đó, bây giờ cái này chuyện riêng của quý vị với Chúa, tôi không cần biết. Nhưng mà quý vị trên cái tờ giấy này, quý vị suy nghĩ đi, trong tất cả những ngày qua, đời cuộc đời qua, những cái gì đó, những cái gì không ai biết, cái gì quý vị riêng mình biết thôi đó, mà quý vị vẫn còn ôm, còn giữ, vẫn còn có rắc rối trong lòng đó, quý vị viết xuống đi. Viết xong là xong rồi làm gì? Cầu nguyện với Chúa, thưa với Chúa, đây là những điều mà con phạm với Chúa, xin Chúa tha tội cho con trong huyết của Ngài. Rồi gì nữa? Chưa hết. Viết cái câu kinh thánh này sẽ ngang cái chỗ đó. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Viết câu này lên, rồi xé đi, dục đi, đốt đi, làm gì đó thì làm. Để làm gì? Để biết rằng đây là sự thật trên lời hứa của Chúa Trời, là nếu chúng ta xưng tội mình thì Chúa là thành tín, Chúa không bao giờ sai đó. Mà Chúa thành tín sẽ tha cho chúng ta mọi điều gian ác. Đây là cái chỗ ân sủng quá lớn mà tôi và quý vị phải bám vào, phải bám vào, phải ôm vào. Có ai dám nói là mình không tội không? Sư đồ Giăng ông nói ngay trước cái câu này, ông nói là nếu mà chúng ta nói mình không có tội là mình là nói dối. Cho nên khi mà Chúa nói là Ngài làm chúng ta làm sạch mọi điều gian ác, thì có nghĩa là Ngài ném tội lỗi của chúng ta như là Tây mà xa Đông. Tây mà xa Đông là sao? Là từ bên đầu bên này sang tới đầu bên kia. Có bao giờ gặp nhau không? Mình đi về hướng Tây đó, thì đi hoài nó cũng chỉ là hướng Tây thôi. Và đi về hướng Đông có nghĩa là đi suốt đời vẫn chỉ về hướng Đông. Có nghĩa là hai không bao giờ gặp nhau, không bao giờ tới. Có nghĩa là Ngài ném tội lỗi của chúng ta, không bao giờ mà Ngài nhớ nữa, và không bao giờ Ngài ghi lại nữa. Như là chúng ta chưa từng phạm tội, Ngài chẳng nhớ đến sự gian ác của chúng ta nữa quý vị. Nếu mình vào thiên đàng mà Chúa nói con nhớ không? Tất cả chúng ta ngồi đây trốn hết. Sự tha thứ đang sẵn sàng. Phần chúng ta là nhận tội và xưng tội để bước đi trong sự vui mừng mà. Những ngày retreat vừa qua tôi tận hưởng thiên nhiên Chúa cho ban cho thật là tươi đẹp. Và tôi ao ước là tráng niên là nam giới cái gì đó cũng đang có những ngày ở riêng tư với Chúa đi. Đẹp đẽ gì đâu. Tôi học được nhiều điều lắm. Và tôi đã cầu nguyện xin Chúa khuấy động cái linh hồn say ngủ của con. Quý vị, linh hồn mà nó say ngủ đó. Nó say ngủ là sao? Nó say ngủ là lay, nó không dậy nổi đó. Nó nằm miệt mài, nó nằm chết luôn, nó say mà không nổi đâu. Xin Chúa lay cái linh hồn say ngủ con, để con nên tỉnh táo mà kinh nghiệm cái sự hiện diện của Chúa. Và Chúa tạo dựng nên chúng ta để gì? Mở, Chúa mở ra, Chúa tỏ ra để cho chúng ta biết. Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta biết Ngài, để chúng ta thấy được tình yêu của Ngài, để chúng ta yêu Ngài. Và để cho ba điều: để biết, để yêu. Biết yêu không không đủ, không có phục vụ thì chưa có bày tỏ mình yêu Chúa. Khi mà nhiều lần chúng ta chạy, mình chạy trốn Chúa đó quý vị, mình tránh Chúa, mình bỏ Chúa, quay lưng với Chúa, thì Chúa vẫn dùng lời của Ngài mà Ngài kéo chúng ta vào tấm lòng của Đức Chúa Trời. Sự yêu thương lớn là dường nào là nó như vậy đó. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để có thể sáng nay mình ngồi đây và Chúa nói với chúng linh hồn của chúng ta lời yêu thương. Chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ giống như Ngài và chúng ta sẽ được thấy Ngài.
Và sự trông cậy này sẽ làm cho chúng ta tràn đầy sự kính sợ trong sự thờ phượng. Sáng nay tôi cảm ơn bà mục sư, bà ông nhắc cho chúng ta mình thờ phượng đó, mà bên ngoài kia đó nó vừa mới test cho mình một cái mà nữa đó, bốc chạy ra ngoài. Không, tôi nói thật với quý vị, mình xin Chúa thương xót mình. Ngày trước không có phone, không sao cả, phone nó nằm ở nhà, thờ phượng xong đi về nhà, chuyện nó tính sau. Bây giờ giống như là nó là thành cái gì đó rồi đó, mà nó tên tên cái là mình phải lo, mình làm liền đó. Mà Chúa ơi, xin Chúa thương xót cho chúng con. Như nhiều khi mình thấy là cái sự thờ phượng mình, Chúa yêu mình quá như vậy mà mình xem cái sự thờ phượng đó, mình coi cái sự thờ phượng với Chúa nó hạ nó thấp quá. Xin Chúa thương xót. Đó là thật. Vậy riêng tôi mà mục sư Bình, các mục sư mà thấy như vậy á, đau lòng dễ sợ đấy. Quý vị biết không, sáng nay học cái sách Ê-sai, tôi nói mục sư Bình ơi, mục sư Bình đau lòng chưa có phải đâu. Ông Ê-sai còn đau lòng hơn nữa. Ông nói là thôi, ta chán chê những của lễ các ngươi, ta mệt mỏi mà ta gánh lấy. Chúa nói vậy đó. Có nghĩa là gì? Đau lòng. Cái đấy tới Chúa rất là đau lòng khi mà cái vấn đề thờ phượng Chúa của mình hạ thấp xuống Chúa. Cho nên xin Chúa thương xót chúng ta bước vào trong đây, biết mình đang trong sự yêu thương Chúa, trong sự hiện diện Chúa. Trong tương lai Chúa cho mình có những điều quá tốt đẹp. Thì sao? Đến với Chúa, khiêm cung trước Chúa, thờ phượng Chúa, kính yêu Chúa cái cách mà Ngài đẹp lòng. Đứng tể trị thánh thiện của vũ trụ đang đặt tình yêu của Ngài trên những kẻ nổi loạn như chúng ta. Mà quý vị, tôi bây giờ cái vấn đề này mình thấy nè, Chúa Giêsu trong cái thân thể phục sinh, mình nói mình giống Chúa phải không? À, Kinh Thánh cho mình biết vậy. Nhưng mà chúng ta biết là trong cái thân thể phục sinh của Chúa, phải không nào? Điều nào Ngài vẫn giữ lại? Khi Chúa sống lại thì điều nào Ngài vẫn giữ lại? À, chính là cái vết dao đâm, chính là vết đinh đóng của Chúa vẫn giữ lại. Và trong Kinh Thánh nói đó, là trong sách Khải Huyền đó, chúng ta thấy chiên con như đang bị giết, có nghĩa là trong dấu đinh và dấu dường như là vẫn có trên tay, có trên thân thể Chúa. Tại sao vậy? Những vết sẹo này nó sẽ không bao giờ phai nhạt, để nói cho chúng ta biết là Chúa yêu chúng ta, để cho muôn đời chúng ta cũng nhớ luôn nhớ về tình yêu của Chúa. Mà Ngài đã phải là đứng chí cao, là vua trên muôn vua, Ngài đã phải xuống đây nếm trải tất cả những gì của cuộc sống, làm người và để chết cho chúng ta. Chúng ta muôn đời chúng ta sẽ nhớ điều này, nhắc luôn muôn đời chúng ta sẽ nhắc cái điều này. Cái vết sẹo này sẽ không bao giờ phai nhạt, để nói cho chúng ta là Ngài đã mang sự hổ thẹn của chúng ta, để nói cho chúng ta biết là khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ là chúng ta vì chúng ta mà chết. Có nghĩa là hôm nay, cái buổi sáng hôm nay, mình nghĩ mình, Chúa ơi, con còn có tội quá, phải không? Thì khi chúng ta còn có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Câu này vẫn áp dụng cho chúng ta. Và rồi, không phải chỉ hôm nay, trong cái ngày đó, ngày cuối cùng á, thì Đấng có thể gìn giữ chúng ta khỏi ngã, sẽ trình dâng chúng ta lên trước sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời, là những con người không tì vết, với sự vui mừng trọn vẹn cho vinh quang của Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta cứ ở trong Thánh Linh Chúa, giúp cho lời Ngài của trời ở trong chúng ta, quý vị. À, khi nói đến lời của Ngài, quý vị biết không, mỗi sáng sớm Chủ nhật tôi cảm ơn Chúa là lúc này đó thì cái giờ tính nguyện 9 giờ sáng hả? Thấy Chúa thăm viếng nhiều lắm. Mà đang học sách gì quý vị biết không? Sách Ê-sai. Mà sách Ê-sai nó tuyệt vời lắm. Sách Ê-sai là sách tân, là tin lành của Cựu Ước đó, là sách tin lành của Cựu Ước đó. Nó đẹp đẽ, nói về Chúa Giêsu, nói về sự tương lai, nói về những điều rất là đẹp đẽ trong cuộc đời theo Chúa. Mà nếu mà chúng ta có thì phải dành thì giờ thôi, giờ thờ phượng Chúa ngày, dành ngày cho Chúa, đến sớm đi, có cái giờ tính nguyện đi, mình cầu nguyện với Chúa đi. Chúa ơi, Chúa ban ơn cho con cái Chúa, Chúa ban ơn cho những người sáng nay sẽ đến đây thờ phượng Chúa, Chúa ban ơn cho chúng con. Mình sẽ đi trong ân sủng của Chúa. Nếu mình bắt đầu bằng cái sự tính nguyện, bằng sự thờ phượng, mà quý vị biết không, cái giờ đẹp nhất, cái giờ yên tĩnh nhất của mình đối với Chúa là cái giờ sáng sớm đó, một mình riêng tư mình với Chúa đó. Mà quý vị sẽ thấy rằng quý vị đến cái giờ tính nguyện, quý vị không thấy là mình ấy đâu. Mình sẽ yêu mến Chúa hơn nữa đó. Mình sẽ kinh nghiệm sự hiện diện Chúa hơn nữa. Sẽ tiếp tục buộc chặt mình với Đấng Christ, bởi vì đây là chỗ được định để đầy sự vững lòng trong kỳ Ngài ngự đến. Cho nên nhờ ơn Chúa tuần này, học mà không có thách thức thì mình thấy mình cũng đi gọi là coi như là lang thang quá, mình không có cái kỷ luật. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta tuần này mình kiếm một cái chỗ yên tĩnh đi, mình đọc đi đọc lại cái thư Giăng Nhất này đi. Quý vị thấy cái thư Giăng Nhất này, quý vị có biết không, quý vị cái chữ này nè, hỡi các con cái bé mọn. Nói lên cái tấm lòng của người chăn, yêu thương mà cái tấm lòng của người chăn mang tấm lòng của Chúa đó, yêu thương chiên của mình. Hỡi các con cái bé mọn, hỡi các con cái bé mọn, hỡi các con cái bé mọn. Xin Chúa giúp cho chúng ta để đọc đi đọc lại thư Giăng Nhất này, nghe Chúa nói với mình một cách riêng tư, để Chúa chiếm hữu lòng mình, thêm gần gũi Chúa và thêm yêu Chúa. Có một đôi chồng vợ chồng trẻ, họ đến thăm một cái cô nhi viện để tìm con nuôi. Thì các dì Phước, gọi là các ma sơ, ở trong cô nhi viện mới lần lượt đem ra những đứa trẻ, chọn những đứa trẻ thật là tốt, thật là đẹp, được giáo dục, rất là trang bị quần áo sẵn sàng nha quý vị. Nếu mà trong cái cô nhi viện quý vị biết điều này, thì có khách đến thăm là coi như là trang bị cho các em, đứa nào bắt tập hát đứng hát, rồi tóc tai gọn gàng, chọn những đứa đẹp nhất đi ra trình kiểu giống như trình diễn vậy đó quý vị, để cho cái cặp vợ chồng này nhận trẻ làm con nuôi. Họ dẫn ra một lần lượt các em đi ra, đẹp đẽ, trắng trẻo, sạch sẽ, giáo dục, để cho họ lựa chọn. Hai vợ chồng nhìn những đứa trẻ này, thưa có còn đứa trẻ nào nữa không? Họ hỏi trong cái dường như là có một cái gì đó có vẻ hơi thất vọng. Dạ có, mà sư bề trên nói, nhưng mà nó chưa được sạch sẽ, nó chưa được cái chuẩn bị cho hôm nay. Con đứa nó chẳng có được chuẩn bị gì cả. Thế chúng tôi có thể gặp được cháu không ạ? Sau vài phút thì đứa trẻ được đưa ra, quý vị biết không, trông nó giống như cái giẻ rách vậy, bẩn thỉu, giống như mình vừa mới nhặt ra từ cái đống rác ấy, quý vị. Mà mặt thì chưa rửa, hốc hác, tóc rối bù, chân thì đi chân đất, cấu bẩn, đầu thì rũ xuống. Quý vị cứ tưởng tượng nó đứng bên cạnh những đứa quá đẹp đẽ, nó đứng đây đầu rũ xuống, xấu hổ quá. Xấu hổ. Rơi nước mắt thì họ mới nói cái sơ bề trên, chúng tôi muốn nhận cháu. Nó không có giống như đứa những đứa khác, nó tệ quá mà. Nó là đứa tệ nhất trong cái đám tệ. Mà rồi gì? Chúng tôi không thể làm cho nó tốt hơn được. Tại sao các bạn lại muốn nó? Trong tiếng nghẹn thì họ nói gì? Chúng tôi thấy cháu là phước lành được ban cho gia đình từ Thiên Chúa, và có một cái hy vọng lớn cho tương lai của cháu. Sơ bề trên mới hơi ngượng ngừng, mới nói thôi bây giờ thế các bạn có muốn chúng tôi tắm rửa cho cháu không? Làm cho nó khá hơn chút chứ. Hả? Làm có làm cho cháu tươm tất sạch sẽ không? Họ trả lời cách chiều mến, không, chúng tôi muốn cháu y cái tình trạng hiện nay vậy. Đức Chúa Trời chọn chúng ta y cái tình trạng chúng ta hiện đang có, nhếch nhác, ô uế, để ôm chúng ta vào, để đem chúng ta đi vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, gọi chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chọn chúng ta, Đức Chúa Cha chọn chúng ta, Đức Chúa Giêsu mua chúng ta bằng huyết của Ngài, và Đức Thánh Linh làm thánh hóa chúng ta, làm sạch sẽ chúng ta là những kẻ ô uế xấu xa, để chuẩn bị cho cái ngày vinh hiển đang chờ đợi chúng ta. Có 5 điều mà tôi học, tôi phải ghi xuống. Cứ mỗi khi mà tôi mở cái sách Tin Lành, sách Giăng Nhất này, tôi phải nhớ cái điều này. Tôi muốn thưa vừa thánh. Có 5 điều gọi là sola. Nếu có vị học đâu, các lớp thần học có biết 5 sola, cái sola cái điều quan trọng. Thứ nhất là duy trì ân sủng, grace alone. Duy trì ân sủng. Thứ hai là đức chỉ duy trì đức tin. Điểm thứ ba là duy trì đấng Christ. Điểm thứ tư là duy trì Kinh Thánh. Và điểm thứ năm là duy trì cho vinh quang của Chúa. 5 điều chúng ta mỗi người theo Chúa phải ghi nhớ. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta 5 điều này. Bởi những cái điều đó có những cái đặc ân giá trị không kể xiết, có những cái đặc quyền rất là cao quý đang chờ đợi con cái của Đức Chúa Trời ở trong tương lai. Và tất cả những đặc ân này nó tuôn chảy ra từ tình yêu của Đức Chúa Cha, một tình yêu lớn dường bao, một tình yêu lớn dường bao. mình biết Chúa sẽ trở lại để thiết lập trời mới đất mới, mà chúng ta được tạo dựng cho ngày đó, chúng ta được cứu chuộc cho ngày đó, hả? Chẳng thách thức chúng ta sống một cách mạnh mẽ, thánh khiết trong đời sống hiện tại hay sao? Cho nên thiên đàng kêu gọi hãy tự làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng con một điều tối quan trọng trong đời sống của chúng con, tức là những người xấu xa ô uế. Ngài đem chúng con vào gia đình của Đức Chúa Trời và Ngài xưng chúng con là con cái Chúa và Ngài xác nhận chúng con thật là như vậy. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng con những ngày chúng con theo Chúa, chúng con sẽ bước đi như là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ sống như điều mà những ân sủng quý giá mà Chúa đặt để cho chúng con, mà chúng con sẽ hướng về tương lai ngày mà chúng con sẽ gặp Chúa mặt đối mặt, ngày chúng con sẽ hưởng phước với Ngài vĩnh cửu trong thiên đàng. Tạ ơn Chúa vì cái niềm trông cậy mà Chúa ban cho chúng con đó. Mình chỉ giúp đỡ cho chúng con mỗi ngày sống yêu mến Chúa, yêu mến lời Chúa, gần gũi lời của Chúa, chờ đợi cho ngày tương lai trong sự vinh quang của ngày trở lại của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.